Thế là sao? Sao Út Hoa lại kêu lên hãi hùng như thế? Chuyện nhắc tí hon có mệnh hệ gì không? Hàng loạt các câu hỏi bỏ ngỏ sẽ được giải đáp trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay. Xin mời các bạn theo dõi tiếp.
Chương 46. Cứ vào lúc con chuột nhắt có cảm giác những chiếc vuốt của giáo sư chuột cống sắp ghim xuống đầu mình, nó lại bắt gặp một lối rẽ ngay trước mặt. Cho đến lúc tí hon nhận ra nó không còn chút hơi sức nào và đang nghĩ đến chuyện nằm lăn quay ra nền đất, mặc mọi thứ ra sao thì ra, nó chợt nhìn thấy một đốm sáng đằng trước mặt. Tí hon chạy và chạy, bò và bò, chạy những chỗ rộng và bò những chỗ lỗ thông hơi đột ngột hẹp lại, chỉ vừa đủ cho nó chui qua. Lưng và bụng nó cọ vào vách làm rụng hàng túm lông, nhiều chỗ bị dai chóc. Mãi về sau tí hon mới cảm thấy đau rát, còn ngay lúc đó nó chẳng có cảm giác gì. Nó chạy và bò, bò và chạy, rồi lại bò về phía sự sống. Trong lúc cuống quýt, nó không có thì giờ lắng nghe xem trái tim nó còn đập hay không, chỉ thấy ngực tức nghẹn. Ngay cả khi ra khỏi đường hầm, đã thấy vô vàn ánh sáng sát vào mắt, đã nghe vô vàn gió cù vào người, con chuột nhắt vẫn không dừng chân. Nó lao mải miết, vẫn chưa hết sợ hãi, va đầu phải một thứ gì đó rất cứng, để rồi nhận ra đó là bức vách của cung điện nhà vua. Nó men theo bờ tường, lao dọc thân dây cát đằng và chỉ nhận ra mình thoát chết khi nhìn thấy cái ban công quen thuộc. Bên kia lan can, mèo gấu đang ườn mình một cách biếng nhác và uể oải lê mắt trên những đám mây. Từ trên cao, tia nhìn của mèo gấu rớt xuống chỗ tí hon vừa phát ra tiếng động. Chú nhỏm người lên, hai tay dựng đứng. Một con mèo mang những vết xước cũ, ngỡ ngàng đối diện với một con chuột mang những vết xước mới. Ồ, em vừa đánh nhau với ai à? Mèo gấu tiến về phía người bạn nhỏ, ngạc nhiên hỏi. Lão chuột cống rượt em. Tí hon hổn hển đáp, nó vẫn còn mệt phờ dâu. Mèo gấu từng nghe tí hon kể về giáo sư chuột cống. Thế lão đâu rồi? Mèo gấu nghiến răng, đảo mắt nhìn quanh. Em cũng chẳng biết nữa, em mải chạy, không có thì giờ ngoái lại xem lão ở đâu. Con chuột nhắt xoa tay lên ngực như muốn làm trái tim đập chậm lại. Một ngày nào đó, anh sẽ hỏi tội lão. Mèo gấu nói, và nó đặt tay lên đầu tí hon. Em ở lại đây với anh. Thôi, em phải về. Em không sợ rơi vào tay lão chuột cống lần nữa à? Em sợ, nhưng em sợ Út Hoa lo lắng hơn. Con chuột nhắt làm mèo gấu nhớ đến nàng áo hoa của mình. Chú nhìn tí hon bằng cặp mắt ái ngại. Hay là anh đi cùng em? Mèo gấu làm tí hon cảm động. Con chuột nhắt hiểu lòng tốt của con mèo. Cảm ơn anh, con chuột nói. Rồi nó nói tiếp. Nhưng cửa hang bé tí, anh không vào được đâu. Tí hon chưa bỏ đi ngay, trái tim nó vẫn đang đập thình thịch ở đâu đó trên cổ họng. Và hình ảnh dữ tợn của giáo sư chuột cống giống như một thanh sắt nung đỏ cắm trong óc nó, khiến nó tự ép mình thả neo cạnh con mèo thêm một lúc nữa. Cho đến khi cây sứ ở ban công nhà đối diện rụng tới chiếc lá thứ 36, con chuột nhắt mới thực sự hoàn hồn. Mèo gấu đưa tí hon một quãng, cho tới cửa hang khoét sâu dưới chân tường ở góc sân, chúng mới lững thững quay về. Tí hon có thể mất mạng trong lần trở về này, nhưng ít ra nó biết nó đang trở về với nàng chuột lang của nó. Và nếu chết, nó cũng biết rõ nó chết vì điều gì và vì ai. Mình còn sống sờ sờ ra đó, nhưng mình không làm được gì cho áo hoa, thậm chí chẳng thể trở về với nàng. Mèo gấu đăm chiêu bứt một sợi ria, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tí hon rón rén chui qua cửa hang trong tâm trạng có thể sa vào tay giáo sư chuột cống bất kỳ lúc nào. Nhưng ước muốn mãnh liệt của nó trong lúc này là báo cho nàng Út Hoa biết nó vẫn còn sống sau cuộc đào tẩu bở hơi tay xuyên qua lỗ thông hơi. Nó muốn bạn gái của nó biết nó đã thoát khỏi gọng kìm của số phận, cho dù gọng kìm đó có thể sẽ khép lại lần nữa nếu chẳng may nó chạm trán giáo sư chuột cống trong lần trở về. Đón con chuột nhắt ngay sau cửa hang là cộng đồng chuột ầm ĩ khi thấy nó xuất hiện. Các chuột ông, chuột bà giành nhau thằng bé như giành một quả táo để được bế nó trên tay và rưng rưng nói: ôi, hóa ra con còn sống hả con? Ta tưởng lão chuột cống đã xé con ra thành nghìn mảnh rồi chứ. Cô chuột trước đây được tí hon vẽ tặng bức chân dung xinh đẹp với giỏ hoa trên tay và chiếc nơ trên đầu thì siết chặt thằng bé trong vòng ôm và nhỏ nước mắt long tong trên đầu nó chỉ để nức lên. Tí hon nhoài đầu ra khỏi cái ôm để có thể hít không khí vô phổi và nơm nớp quay đầu nhìn quanh. Ngài giáo sư. Giáo sư gì cái lão độc ác đó? Một chuột ông hừ giọng. Con chuột nhắc ngạc nhiên. Thế lão chưa quay về, nhưng lần này bọn ta quyết không để cho lão yên. Lão ngồi lên đầu bọn ta thế là đủ rồi. Cô chuột đã ngưng khóc, hòa vào những lời đanh thép của chuột ông. Cô vỗ tay lên đầu tí hon. Một chú bé tất nguyên như con mà lão chuột cống còn muốn hãm hại thì đúng là lão mất hết tính chuột rồi. Ông chuột nói những lời can trường quả cảm, cô chuột nói những lời chí lý sâu xa, nhưng tí hon không nghe hết đoạn sau. Bọn chuột nhóc nắm tay thành vòng tròn, vừa nhảy quanh tí hon, vừa gân cổ hò reo làm tâm trí nó đột ngột rối tung. Thôi thì ta sẽ gọi tên em là tí hon, để ngày nào cũng thấy em chạy nhảy lam ton. Tí hon nghe mặt mình nóng gian, nó kéo tay con chuột nhóc đang ở gần mình nhất, lắp bắp. Con chuột bạn vừa vịt hỏi lại. Sao? Tí hon nghe cổ họng khô rang. Sao tụi mày biết bài này? Nó đâu phải là bài hát. Dĩ nhiên nó là một bài thơ. Tụi tao đem bài thơ phổ nhạc và sửa lại một vài chỗ. Nhưng làm sao mà tụi mày... Này, tí hon, mày nghĩ là ở trong hang vắng, một con chuột này thủ thỉ đọc thơ cho một con chuột kia thì không đứa nào trong những con chuột còn lại nghe thấy hết hả? Ha 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 ha. Nàng chuột lang không có mặt trong đám hội hè chào mừng tí hon. Nàng e thẹn. Trước đó, nàng đã nghe bọn chuột nhóc ngân nga ca khúc phổ từ bài thơ nghe lỏm và nàng không muốn mình trở thành miếng mồi ngon của những trò chọc ghẹo. Thực ra, Út Hoa không xem chuyện tíu tít quanh tí hon là quan trọng. Điều đáng kể nhất là tí hon còn sống trên cõi đời và đã trở về với nàng. Nàng rúc vào một xó tối, mặc cho lòng mình bị xâm chiếm bởi vô vàn cảm xúc. Nàng thấy trái tim mình như một quả bóng bị bơm căng và trên mặt nàng đã bắt đầu lóng lánh những giọt lệ. Tí hon bò đến bên Út Hoa ngay vào lúc nước mắt đã tắm ướt cả mớ ria mảnh của nàng chuột lang. Nó lặng lẽ đến nằm bên cô bạn gái, khẽ chạm vào mớ lông mềm mại của nàng. Cái chạm đó khẽ thôi nhưng muốn nói tôi đã về rồi này. Nàng chuột lang cũng đáp lại cái chạm khẽ của tí hon bằng một cú huých, cũng rất khẽ như để trả lời mình biết rồi, chào mừng bạn. Có lẽ cả hai đều muốn nói nhiều hơn thế, dù chúng chỉ nói với nhau bằng những cú chạm. Nhưng sau một biến cố trọng đại nhường kia, bao nhiêu lời vẫn là không đủ. Như vẫn thường xảy ra, đôi khi sự im lặng lại nói được nhiều hơn.
Love me. Never.